thì đó, chính cái đó là cái tinh thần giáo ngoại biệt truyền như tôi kể ở trên. Vì Phật dạy chúng ta theo cái trình độ thông thường, muốn tu thì phải sử dụng cái quán vô thường, sử dụng cái quán nhân duyên, sử dụng quán các pháp như quyển, vân vân, thì chúng ta mới dứt được tham sân si. Bây giờ đây, ngay nơi tâm mình, dứt không cho niệm khởi chạy theo cảnh, thì đó đã dứt tham sân si rồi. Thì như vậy thì đâu có dẫm lên cái lối mà Phật chỉ, Phật dạy đó. Cho nên nghĩa là mình phải có cái ý chí song trời thẳng đó, để mà mình đừng có dẫm lên cái chỗ mà Phật chỉ cho mình đi. Đó là cái câu mà tôi nghĩ rằng với câu này đa số cái người dịch thấy như ngại, sao mà lại nói một cách ngang ngược quá. Nhưng mà sự thật đó là cái tinh thần giáo ngoại biệt truyền của Thiền Tông. Đến một bài kệ khác của Tuệ Trung Thượng Sĩ thì Ngài nói về lý sắc không. Sắc tức thị không, không không thị sắc. Sắc tức thị không, không tức không thị sắc. Tam thế Như Lai phương tiện lực, không bổn vô sắc, sắc vô không, thể tánh minh minh phi thất đắc. Chúng ta dịch sắc tức là không, không tức sắc. Ba đời chư Phật quyền biến đặc, không vốn không sắc, sắc không không, thể tánh lào lào chẳng được mất. Thì quý vị thấy hai cái câu sắc tức thị không, không thị sắc, đó là dẫn trong kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang. Như vậy thì kinh là Phật đặt ra, Phật dạy, mà ở đây Ngài nói rằng tam thế Như Lai phương tiện lực, đó là cái sức phương tiện của ba đời chư Phật, chứ không phải là thiệt, không phải là chân lý đó, mà là coi như là thấy quán chiếu như vậy chỉ là cái sức phương tiện của Phật thôi. Còn cái lẽ thực của người tu phải sao? Đây là nói tu thiền. Không bổn vô sắc, sắc vô không, tức là sắc là sắc, không là không, như cây gậy là cây gậy, chứ đừng có thêm cái gì, đừng có lẫn cái phân biệt, so sánh hay là phân tích gì hết, nó là nó như vậy thôi. Đó. Được như vậy thì thể tánh minh minh phi đắc thất, nghĩa là thể tánh mình mới sáng rỡ, không còn nói được, nói mất gì nữa. Đó là cái tinh thần của giáo ngoại biệt truyền. Thì như vậy thì chúng ta có thể đi từng những cái chi tiết ở trong nhà thiền để thấy rõ cái ý nghĩa giáo ngoại biệt truyền của Thiền Tông. Như vậy thì giáo ngoại biệt truyền của Thiền Tông tức là cái chủ yếu hay là cái trọng tâm của Đạo Phật, chứ không phải tách rời, không phải riêng biệt. Như vậy thì Thiền Tông là cốt ngột thẳng được cái tâm mình, tâm thể mình bất sanh bất diệt. Mà tâm thể bất sanh bất diệt đó là cái chủ yếu giải thoát sinh tử. Bởi vì nghe nói tới Đạo Phật thì người ta phải nhớ hai cái kết quả cuối cùng: giác ngộ, giải thoát. Giác ngộ tức là nhận chân được nơi mình có cái tính Phật không nghi ngờ gì hết. Rồi từ nhận chân tính Phật đó, mình buông xả hết những cái niệm khởi vọng tưởng để tạo nghiệp đó, mọi cái nhân tạo nghiệp buông sạch, thì đó là giải thoát. Tại sao giải thoát sinh tử? Vì cái tính Phật của mình nó không bị nghiệp dẫn, không bị sinh diệt, thì còn gì có sinh tử. Thì cái không sinh tử là ở mình, chứ đừng nghĩ rằng không giải thoát sinh tử là phải về một cõi nào đó xa xăm, một nơi nào đó cao siêu tuyệt vời mới gọi là giải thoát sinh tử, mà chính nơi mình đã đủ cái không sanh tử. Như vậy thì chúng ta hiện giờ đang chạy theo cái sanh tử. Nếu chúng ta dừng được cái sanh tử đó, nhân sanh tử đó, thì chúng ta sẽ đi tới chỗ giải thoát sanh tử. Và thưa quý vị, cái gì là nhân sanh tử? Nói theo nhà Phật là nghiệp. Nghiệp là cái dẫn về đi trong sanh tử. Nhưng mà nghiệp trong nhà Phật nói thì có ba thứ: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà tuy ba mà là một. Thân làm lành, làm dữ là do ý nghĩ, lành dữ. Miệng nói lành, nói dữ cũng do ý nghĩ, lành dữ. Bây giờ nếu ý nghĩ này là cái nhân tạo nghiệp mà nó dừng lại thì còn cái gì tạo nghiệp nữa? Mà không còn tạo nghiệp thì cái gì dẫn mình đi luân hồi sinh tử? Đó là giải thoát ngay. Như vậy thì giải thoát tức là mình có cái chân thật không sanh diệt. Cái đó nếu mình sống được với nó, đừng chạy theo cái tạo nghiệp, thì mình sẽ thoát ly sinh tử. Như vậy thì tôi nói thì quý vị hơi khó, khó hiểu là cái gì sẵn ở mình. Bởi vì trong nhà Phật thường nói tâm, tức tâm tức Phật đó. Như vậy thì cái tâm nào là Phật? Phải là tâm nghĩ thiện là Phật chăng? Nếu tâm nghĩ thiện là Phật thì chắc Lục Tổ Huệ Năng không nói với Ngài Huệ Minh. Ngài Huệ Minh nói rằng tôi đến đây không phải là để cướp lại y bát mà để cầu pháp. Thì Ngài nói nếu ngươi cầu pháp thì ngươi đứng lặng yên, trầm tĩnh lại rồi nghe ta hỏi. Khi Ngài đứng yên lặng thì Lục Tổ hỏi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay từ câu đó cái Ngài ngộ liền. Như vậy thì nhận ra được cái bản lai diện mục, tức là cái mặt thật muôn đời của chính mình chưa bao giờ sinh diệt đó, là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chứ không phải nói nghĩ ác đó là phàm phu, nghĩ thiện đó là Phật, không phải. Cả hai cái đó đều lặng thì mới là cái bản lai diện mục của chính mình. Bởi vậy cho nên nói tới thiền là nói tới đi chỗ định, mà định thì nghĩ thiện nghĩ ác đều dừng. Dừng rồi thì cái thể trong sáng mới hiện tiền. Chứ vậy thì tâm đó, nói theo Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm. Cái tâm mà tức Phật đó, còn cái tâm mà sinh diệt của mình đó, thì gọi đó là vọng tâm. Thì thưa quý vị, ngang bây giờ chúng ta đương sống với cái tâm nào? Cái vọng tâm. Mà vọng tâm thì quý vị sẽ biết rằng mình sẽ đi đường nào. Đi đường giải thoát hay là đường sinh tử? Như vậy thì không nghi ngờ gì hết, nó rõ ràng. Muốn sống với cái tâm tức Phật thì phải đừng có đuổi theo cái tâm hư vọng. Mà cái tâm hư vọng, quý vị thấy nó có thiệt không? Bởi vì khi cái tâm hư vọng của mình, cái tâm vừa nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ đó, thì quý vị cứ theo nó. Mà theo nó thì quý vị không còn có phút giây nào làm chủ được hết. Thí dụ tới giờ quý vị muốn nghỉ, nằm xuống nghỉ, mà nằm xuống nó không chịu nghỉ, nó cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, chừng nào mỏi mòn nó mới chịu ngủ. Thì như vậy thấy rằng mình bị nó chỉ huy hết. Rồi cho tới khi nào rảnh ngồi ngó trời mây, tính để đầu óc cho thanh thản, mà nó có thả, nó có tha mình để mình thanh thản không? Nó cũng không chịu tha nữa, nó cũng lãng vãng đủ thứ trong đầu. Như vậy thì mới thấy mình không làm chủ được. mà cái đó nếu tâm đó là mình á, thì quý vị thấy sẽ có những cái lỗi. Nếu đặt câu hỏi lại, tâm suy nghĩ tâm thứ đó, mình nói cái tâm suy nghĩ tâm thứ là mình, thì giờ thử hỏi mình từ thủy chí chung là tâm thứ hay là một? Mình chắc không chịu tâm thứ, phải không? Tôi từ nhỏ là tôi thì đến già cũng là tôi, thôi không có tâm thứ. Nhưng mà cái tâm nghĩ từ tâm thứ, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, thì cái đó nó không phải thiệt, mà chúng ta bị nó chi phối. Hơn nữa như khi nãy tôi nói, lúc Ngài Huệ Khả tìm lại tâm thì nó mất. Nó mất tâm mất dạng. Mà mất tâm mất dạng thì cái mà mình nói tâm mình đó, nó đã mất. Khi nó mất thì tức là có mình hay không? Mất. Nếu tâm suy nghĩ là mình, khi nó không suy nghĩ là không có mình. Nhưng mà không suy nghĩ mình vẫn hiểu tiền, thì như vậy nếu nói nó là mình cũng lầm rồi, phải không? Vì vậy mà cái tâm đó chúng ta phải dè dặt nó, phải chỉ huy nó, chứ đừng để nó chỉ huy mình, thì khả dĩ chúng ta tiến được. Không khéo thì chúng ta bị nó lôi, nó dẫn, chúng ta không an ổn. Như vậy thì cái phần nói chuyện tới đây chúng tôi có thể kết thúc một cách rõ ràng cho quý vị thấy rằng đó là cái trọng tâm của thiền tông là trung thành với chủ trương của Đức Phật, là giết sạch tham sân si, giết sạch mọi thứ phiền não vô minh. Nhưng mà muốn giết sạch đó nghĩa là chủ yếu xoay lại tìm cho ra cái thật của mình, đừng có chạy theo các thứ điên đảo vọng tưởng, thì có ngày nó sẽ lặng. Lặng thì nó giết sạch, thấy sự vật đúng như sự vật, không thêm không bớt, thì đó là thiền. Bởi thiền là quay lại mình, chứ không phải đi tìm kiếm ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên lúc nào cũng dùng cái từ trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật làm cái chủ đích của thiền tông. Đó là cái chỗ mà chúng tôi nói tinh thần giáo ngoại biệt truyền. Thưa quý vị, tùy thảo luận thêm chút nào nữa thì tùy.